This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị khán giả đến với chương trình Thế Giới Thuần Khoa cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, cũng bình thường cô.
Dạ, vâng. Hôm nay ở trên này á, trời nó mưa lâm râm mà nó cái không khí nó cứ âm u, nó ui ui làm sao á, nó âm u lắm anh ơi. Nhưng mà nó hơi lạnh.
Mùa thu thì phải vậy thôi cô.
Dạ vâng ạ.
Khi nắng tốt khi để âm u nó thường thường vậy thôi.
Dạ, dạ vâng. Vâng, và bây giờ thì anh em chúng ta sẽ vào chương trình của Thế Giới Tuần Qua để coi tuần qua mình có cái tin tức gì không nè, thưa anh. Thì Tổng thống Trump nói đã tạo cơ hội cho một người sẵn sàng hành động vì lợi ích quốc gia. Thế nhưng, trong số các nhân vật được Tổng thống Trump đề cử, thì có hai nhân vật bị người ta nhắm vào chỉ trích nhiều nhất, đó là cựu dân biểu Matt Gaetz và Peter Hutchett. Thì giữa lúc vướng ồn ào như vậy thì cựu dân biểu Matt Gaetz tuyên bố rút đề cử ứng viên Bộ trưởng Tư pháp. Thì quyết định được đưa ra sau khi ông gặp gỡ các thượng nghị sĩ hôm 20 tháng 11 là họ thừa nhận bài toán rằng là cái ông Gaetz có thể không giành đủ sự ủng hộ để được phê chuẩn tại Quốc hội. Và ông Gaetz đã bị cáo buộc quan hệ tình dục với một thiếu nữ 17 tuổi và trả tiền cho hai phụ nữ khác để quan hệ tình dục vào năm 2017. Thì không biết những cái loại tin này thật hư ra sao. Nhưng mà ông Gaetz này, ông nói ông rút lui để ông Trump dễ làm việc. Còn cái ông Peter Hutchett đó thì cần Thượng viện Hoa Kỳ thông qua, nhưng mà cái ông Peter sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Nhiều người cho rằng là nhiệm vụ sắp tới của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ được cho là rất gian nan, và họ nói rằng mặc dù từng phục vụ trong quân đội nhưng mà cái ông Hutchett này á không có nhiều kinh nghiệm ở cấp cao về các vấn đề quân sự và an ninh quốc gia. Vậy thì anh cho biết ý kiến đi thưa anh. Sao mà bị cái ông đầu tiên sao mà ghê quá, ông làm gì mà bị mang tiếng dữ vậy trời. Dạ.
Yeah. Thì thật sự cái cô thế này nè.
Dạ.
Thì nói gì mà cái thằng nói ông Hesset á là nó không đủ khả năng, là mấy người đặt vấn đề gì vậy, hỏi thật sự em.
Dạ.
Vậy như tổng thống nói về quân đội. Tại vì ông Tổng thống Kennedy hồi đó mới là trung úy phải không?
Dạ vâng.
Rồi Tổng thống Hát Giọt Bút cũng là trung úy phi công. Hai ông đó là trung úy phi công. Thì hỏi vậy chứ giờ ông làm lúc đó ông là tổng tư lệnh quân đội thì sao?
Dạ.
Thấy không? Đó. Rồi thật như nó thành thử ra cái chuyện mà nói thì cái khi ông này nhất là cái những người này đều tốt nghiệp đại học hết. Có cái bằng master, tức như mình gọi là thạc sĩ đó, không? Tất nhiên là cái trình độ vượt đại học, hậu đại học. Đó, thì học những chuyện đó thành thử ra, thật sự cái người mà lãnh đạo đó thì cần có cái kiến thức rộng rãi. Còn nói về kinh nghiệm chiến trường đó, thì cái người mà kinh nghiệm chiến trường nhiều đó, thì cấp bậc mình nắm ở dưới cái cấp tiểu đoàn, đại đội thì mới trực tiếp nhiều hơn. Còn nói chiến lược thì tất nhiên những người mà có cái xa, thì ông này trong thời gian đóng nghiên cứu thì tổng thống Trump thấy qua những cái bài như bình luận của ông, như cuốn sách cuốn sách mà của ông mà viết vừa rồi là cuộc chiến chống lại những chiến binh đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ chúng ta tự do, đó là cái bài mà nó là The War on the World Youth Behind the Betrayal on of the Men Who Keep Us Free. Thì trong cái đó đó nó là ông diễn tả là những cái chính sách cứng rắn hay là những chính sách mà sai lầm ở trong quân đội, đó là gần như đã cái phản bội là những người mà chiến binh mà hy sinh cho tổ quốc. Cũng chẳng hạn giống như giờ cái chính sách mà của tổng thống Joe Biden đó, nó thì gọi là chính mà đa dạng trong quân đội đó. Thì thật sự đa dạng trong quân đội đó là để coi như là những người màu da sắc tộc của vào chức lãnh đạo, là trước khi mà tuyển chọn những người lãnh đạo thì lại nghĩ rằng là có người bao nhiêu mà da màu này bao nhiêu kêu, chứ không phải là đánh giá trên người đó có khả năng lãnh đạo hay không. Nó thành làm cho cái quân đội nó suy yếu. Nó thì trong cái cuốn sách ông Khơi Bình đưa lên làm đó, thì những cái vấn đề đó thì ông tổng thống Trump thấy rõ rằng là cái nhìn chung mà cái khi cuốn sách ông này đưa ra đó thì lại là có nhiều người mà trong quân đội họ đồng ý, nhìn thấy cái đó có những người muốn xin về hưu, nhưng mà sau khi có cái để mà đề cử cho ông này thì họ sẽ ở lại. Đó là những cái chuyện đó mà nghe. Thì giờ trở lại đây ha, thì giờ cái vụ án tình dục của cựu dân biểu mà Matt Gaetz, thì trong năm 2021 thì Bộ Tư pháp của Đảng Dân chủ mở cuộc điều tra, nhưng mà không có đủ yếu tố và bằng chứng nào vi phạm luật pháp hết, nên không thể truy tố được. Đó thì nó không có gì truy tố được, có thấy không? Với đó thật sự thì cái này là gần như là nó có cái vấn đề chính trị trong đó, chứ không phải là vấn đề mà hình sự, nghe không? Đó rồi giờ trong cái ủy ban mà điều tra đạo đức của Hạ Viện đó, thì cái nhân chứng vô nói đó, thì cái con cô đó, cô nó cùng bạn của cô gái 17 tuổi đó, cô có thấy có, nhưng mà cô cho biết rằng là dân biểu mát này là không có biết cô đó là 17 tuổi. Thì hỏi thật sự là bởi vì mình nói ra nghe kỳ, chẳng lẽ giờ vấn đề thật có những thanh niên mà về vấn đề mà quan hệ tình dục có khi có bồ hay là còn cũng biết hết tuổi, chứ mà gọi là mua bán tình dục đó, thì đâu có kỳ đó là hỏi cô bao nhiêu tuổi đâu. Thành thử ra nói cái chuyện, thành thử ra cái này tại vì ghét hay là người không mưa thì muốn tạo nên một sự cạnh tranh, chứ là thật sự 100 người đàn ông ít nhất đó có 20 người đàn ông có dính líu tại vấn đề này, đó có ai là thầy tu mà thánh thiện mà không có cái vấn đề đó đâu, phải không? Còn trường hợp cái ông Peter Hatchett thì cũng báo cáo cảnh sát 2017 là tiết lộ cáo buộc nữa là chống là người giữ chương trình Fox News, là ông này đấy, thì báo cáo cho biết là một người phụ nữ đã cáo buộc ông tấn công tình dục thì tại một khách sạn ở California. Thì trong khi đó thì ông Hatchett này là phủ nhận cái cáo buộc đó, thì cũng không, cáo buộc đó cũng không có truy tố, không có gì hết. Thì cô thật sự cô tỷ kiểu ở bên Việt Nam mình nói anh cha đấy về rồi từ đây là hỏi vậy. Giờ thật sự cô hỏi giảng nam nữ mà không có đi có người đó dê hay là làm cái nào đó rồi không có, thì có gì đâu. Chừng nào khi mà tấn công tình dục có nghĩa là làm khách diễu á, gọi là khách diễu tình dục mình á, thì cục sẽ nói chứ rồi vậy thì nó có cái gì. Thành thử ra những cái chuyện mà họ muốn khi mà họ kiếm chuyện lên mà họ nói là thì cái gì cũng được hết. Bởi vì anh cũng nhớ cô lúc trước anh nói cô đó, tỷ như lúc mà ông thẩm phán tố cao phát hiện mà ông Thomas á, thì lúc đó ra cũng kiếm chuyện đủ thứ, có bà kia nó hồi đó trách nhiễu tình dục nhưng mà không đưa gì bằng chứng được hết, nó không có gì hết. Thành thử ra cái chuyện mà bên đối lập, mà thường thường cô biết không, bên đảng Dân Chủ á, là họ không có tôn trọng đức nhiều, nhưng mà ra thì họ nhắm vào cái mục tiêu đó không, chứ còn họ còn tệ hại hơn nữa, thấy không? Nhưng mà hãy ra thì họ giống như là họ người thầy tu đạo đức là phải động cái gì để mà tấn công mục tiêu đó. Thì giờ đối với thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa mà ủng hộ, không ủng hộ dân biểu mà Margaret đó, thì cho chúng ta thấy là hậu quả, chúng ta thấy là đó là cái hậu quả mà gieo gió gặp bão của cái ông này.
Yeah.
Thì cô thấy chẳng hạn như trong thời quá khứ mà anh cũng thường được đó, ông trước anh nói anh không ưa ông này đó. Thế nhưng mà ông tôn trọng cái nhìn của Tổng thống Trump. Thế nhưng mà thật sự cô chính cô thấy cái thời gian mà ông quậy ở Hạ Viện để mà đảo chánh chủ tịch Hạ Viện lúc đó là ông Kevin McCarthy đó.
Yeah.
Thì vì tư thù thôi. Thế không? Bởi vì cô biết trong cái điều lệ của Hạ Viện đó thì chỉ có một cái thành viên mà bất đồng đó có thể để đưa lên để mà Hạ Viện tập lại để có tín nhiệm ông chủ tịch hay không, có quyền chứ thường thường hồi trước ít nhất là ba người. Nhưng mà lúc mà giằng co để mà có thể tín nhiệm ông McCarthy không thì mới đồng ý cái chuyện lập chỉ một người. Thì ông này dựa vào đó mà nó quậy đưa đó, thì lúc đó làm cho cái Hạ Viện phải đình trệ cả hơn 2 tháng, nhiều cái dự luật mà không được xét đến, thì đó là làm cho cái cử tri ta bất mãn trong thời gian đó. Thì cái hậu quả mà đến cái thay vì cái làn sóng đỏ của Tổng thống Trump tín nhiệm Tổng thống Trump này đó, đáng lẽ là cái Hạ Viện cũng được hưởng lây, nhưng mà chính cái điểm ông này đó làm cho cái Hạ Viện mặc dầu vẫn giữ đa số nhưng mà nó không có cái thắng mà áp đảo. Rồi đó là cái một cái thành thử ra tin thượng viện họ muốn họ để có cái chuyện này để coi như là một cái răn đe cho những cái thành phần mà quậy giống như cái ông Gates này ở trong tương lai không dám làm nữa, bởi vì cái hậu quả lúc có làm cho đã nư tổ tư thù nhưng mà gây thiệt hại cho cái đảng nó rất là nhiều. Thành thử ra họ mới chống đối, chứ còn nói nó nặng nề thì cái có tài không có tài thì ông Trump đâu có chọn.
Dạ.
Tôi thấy không?
Dạ vâng.
Đó thì anh, đó là để cho thấy vậy đó, đó là cái điều mà anh nhìn thấy. Thì chữ trừng phạt của thượng viện đối với cái dân biểu mát giấy này là một sự răn đe. Thì anh thấy đó là để tránh ra cho nhiều tương lai, để tránh ra thiệt hại cho cái đảng Cộng Hòa trong tương lai. Còn trường hợp của ông Phi the headset này thì theo anh thì không có vấn đề gì. Về phía đảng dân chủ thì hẳn nhiên có nhiều vị thượng nghị sĩ không hài lòng, như trường hợp thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của Illinois. Thì ngày hôm qua thì chủ nhật hôm qua đó là trong cuộc phỏng vấn với đài CNN rằng bà tin rằng headset là một cựu chỉ quan vệ binh lục quân không đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo Bộ Quốc phòng, và cũng chỉ trích sự lựa chọn của dân biểu Tutsi Gabba ở vị trí là giám đốc của an ninh quốc gia. Thì về phía đảng dân Cộng Hòa đấy thì gần như không có vị nào mà thắc mắc đặt vấn đề đối với ứng viên Peter Hetzel. Và riêng chỉ 2 thượng nghị sĩ mà thường ưa rối của bên Cộng Hòa đó, cô nhớ là 2 bà là thượng sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine và thượng nghị sĩ Lisa Murkowski là 2 người thường đi ngược ý kiến chung của đảng Cộng Hòa. Đó, bởi vì hãy nói tới 2 bà này là ai cũng liên tưởng đây là 2 bà đã đi ngược chiều á.
Dạ.
Đó thì còn cái thượng nghị sĩ Bill Hattie của Tennessee thì nói với cái ABC và hôm chủ nhật hôm qua rằng là ông Hessel là một cá nhân rất là tài năng và những tuyên bố đó chỉ là cáo buộc. Và theo thượng nghị sĩ Bill đó thì ông Hessel khi lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ giúp cho tăng lượng số tuyển dụng hoặc giữ chân các thành viên mà đừng nhập ngũ. Chúng ta đang có một cái vấn đề tuyển dụng rất lớn, một vấn đề giữ chân lớn trong quân đội, ông nói. Đồng thời cũng tin rằng là với ông á thì một số quan chức quân đội thông báo cho ông là sẽ ở lại quân đội khi 2 tin mà thông báo hết xét này là lãnh đạo Bộ Quốc phòng. đó thì ông mới đeo lên đứng đó, thì thành thử ra anh nghĩ cái cuộc mà thông qua thì ông này sẽ thông qua dễ dàng, không có khó khăn hết. Tuy dạ. nhiên thì khi người ta sẽ chất vấn thì ta sẽ nhận chất vấn, coi không?
Dạ vâng, thì nói là cũng chấp nhận đó, nhưng mà cũng phải ra, không biết nói sao, nói như anh nói là răng đe đó, mà răng đe không bằng cách này thì cách khác, thì cũng để cho sợ chút xíu thôi, nhưng mà trước sau gì cũng chấp nhận. Dạ đúng rồi anh. Dạ vâng, thưa anh thì cảm ơn anh đã cho những cái ý kiến như vậy. Và nếu mà cái bà Palm mà Bondi mà được Thượng viện phê chuẩn trong những cái ngày tháng tới đó, thì đây sẽ là phần thưởng sau nhiều năm trung thành của bà đối với ông Trump. Thì bắt đầu từ chiến dịch tranh cử 2016, bà cũng đã hỗ trợ biện hộ pháp lý cho ông Trump trong cái phiên luận tội đầu tiên của ông, tiếp tục người làm đại diện cho chiến dịch năm 2024. Thì khi bà tham dự phiên tòa hình sự của ông Trump ở New York á, thì anh cho biết thêm chi tiết về cái người đàn bà được đề nghị trong cái một chức vụ khó khăn như thế này, cũng như là cựu dân biểu đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard đã làm giám đốc tình báo quốc gia là DNI đó. Nhiều thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện chỉ trích chống đối, thì trong đó có thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Dân Chủ Minnesota, và cho rằng cần xem xét kỹ. Thì xin anh phân tích và nhận định về cái vấn đề này ạ, thưa anh.
Cô nói cho biết thêm chi tiết về cái bà mà Bondi đó, thì có nghĩa là
Bondi.
Muốn biết là tiểu sử của bà chứ gì, phải không?
Chút anh.
Chút đấy anh đó.
Dạ, tại vì tùy theo giờ anh, nếu mà tiểu sử bà dài quá sẽ không có kịp giờ anh.
Thì cũng phải nói cho, thì dạ. bà là, có nghĩa như bà tên, còn tên bà là Pamela Joe Bondi, đang ở là sinh ở Tampa, Florida, Florida, sinh ngày 17/11/1965. Cha của bà là Joseph Bondi, là thành viên hội đồng thành phố, sau đó là thị trưởng của Tampa, Florida. Thì đó đại khái là bà cũng xuất thân từ những gia đình mà dân cử, ha.
Yeah.
Thì bà có cử nhân tư pháp về hình sự tại Đại học Florida năm 1987 và tiến sĩ luật của trường luật Stephenson University 1990 và được vào đoàn luật sư Florida ngày 24/6/1991. Bà là công tố viên và phát ngôn viên của quận Hillsborough, Florida. Đó thì đại khái thì bà đã tranh cử bộ trưởng tư pháp mà Florida trong cuộc nội bộ của đảng Cộng Hòa, thì với nhiều người cũng là tên tuổi, nhưng mà bà cũng được thắng. Trong đó có phó thống đốc Jeff Cotham và dân biểu tiểu bang Holly Benson, nhưng bà đã được đề cử đại diện của đảng ra. Và rốt cuộc thì ra cuộc tranh cử chung bình ứng viên bên Dân Chủ thì bà chiến thắng. Rồi tới bà đã nhiệm kỳ thứ hai, bà cũng chiến thắng mà với số điểm rất là cao, là trên 55%. Đó thì từ 2016 thì bà có bài phát biểu tại Đại hội Cộng hòa như cô đã nêu ra, ha.
Yeah.
Thì bà là một người luật sư, là một nhà vận động hành lang chính trị. Thì năm 2020 thì bà là luật sư bào chữa cho tổng thống Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên. Thì đến năm 2024 thì bà lãnh đạo nhánh pháp lý của viện chính sách nước Mỹ tinh hết của tổng thống Trump. Thì đó, nói về tổng thống Trump đã bổ nhiệm bà, thì trong cái phần này đó thì cô có nói là cái là bà này được cái phần thưởng vì trung thành tổng thống Trump, thì anh nghĩ cái đó không hoàn toàn đúng, nghe không? Là bởi vì thật sự phải nói bà này đó là có thực tài. Bởi vì tổng thống Trump thì muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, mà thành phần đó đâu phải là chỉ vì thân cận mà cứ chọn. Thành ra cái đề có thể thân cận là biết được rõ bà là con người đã có thực tài, có khả năng. Vì trong cái kỳ nhiệm vụ mà lúc bà làm cái bộ trưởng tư pháp thì bà có phá án và bà đã truy tố nhiều cái tội hình sự mà đích đáng để làm cho chuyện cái Florida đó ổn định. Thì như vậy đó, thì thành thử ra sự lựa chọn này đó là một lựa chọn không phải là vì chịu trung thành là cái, mà đây là cái người mà có khả năng để mà có thực hiện được cái chính sách của Tổng thống Trump.
Dạ, dạ vâng. À, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ và nhận định cái vấn đề vừa rồi. Thì thưa anh.
Thì, ngoài ra để giờ cái của bà mà cô nói về cái trường hợp của bà dân biểu Tulsi Gabbard.
Tulsi Gabbard, dạ.
Gabbard đó.
Dạ.
Nhưng đây bà trước đảng dân chủ nhưng giờ bà đã gia nhập hồi đó bây giờ trời đảng dân chủ là 2 năm rồi, nhưng mà tháng 10 vừa rồi đó thì bà đã chính thức là chuyển đổi qua đảng Cộng hòa. Thì đó thì bà đương nhiên là khi ra đó thì những thành viên của đảng dân chủ thì đập ưa bả vì bả bỏ đảng đi qua mà, thấy không? Thì họ mới đặt ra những vấn đề, nhưng mà trong có vấn đề đó lúc thời gian và bả còn là cái dân biểu của đảng dân chủ đó, thì cái trong cuộc chiến đó thì bà có đã đến Trung Đông gặp ông Assad của cái Syria. Thì lúc đó thì đã có trong đó để đặt để hỏi bà tới để làm gì, thì trong thực ra khi bà đến đó đó thì bà thấy rõ rằng là cái chuyện mà muốn hạ bệ ông Assad á chỉ tạo nên cái cuộc nội chiến giết người nhiều hơn chứ không phải gì, không phải là điều tốt, mà nhất là đó là cái thời của thời ông Obama đó đưa nhúng lên trên vấn đề đó thì tạo nên một cái cuộc chiến tranh, và thấy cuộc chiến tranh nó vô ích không có gì mà làm lại đưa quân đội Mỹ vào vấn đề đó, thì bà không có đồng ý, thì bà tới để bà tìm hiểu đơn cái chuyện việc thế nào đó, thì bà mới gặp ông Bashar Assad, thì bà nói tôi muốn để con biết mục đích đó là cái gì, và ông nói chúng tôi cơ hội để hiểu rõ như vậy đó, thì hiện giờ thì trong đó chỉ có bên đảng Cộng hòa thì thắc mắc này muốn để tân cuộc đó thì để hỏi bà đến đó để làm gì thôi, nhưng mà chung quy hết tất cả những người mà trong đảng Cộng hòa thì đều cũng tán đồng để cho cái việc đề nghị mà của Tổng thống Trump cho ông chức vụ đó thì không gì trở ngại trong cái đề nghị đó hết.
Dạ.
Anh tin tưởng là sẽ được thông qua thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, sau khi mà các tòa án hình sự quốc tế ICC đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày thứ Năm 21 tháng 11 đối với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh về một loạt các hành vi vi phạm nhân quyền ở dải Gaza, thì một làn sóng kêu gọi trừng phạt các quan chức tòa án hình sự quốc tế tăng lên sau quyết định. Và sau vụ án này với vụ án Dreyfus là kết quả của sự kỳ thị người Do Thái tại Pháp năm 1894, thì xin anh nói rõ hơn phân tích và nhận định về cái sự việc này như thế nào đó thưa anh?
Thì câu hỏi mà cô đấy, người ta nó cho tránh vụ án cái tòa án quốc tế ICC đó em, với vụ án Dreyfus kết quả của sự kỳ thị người Do Thái của Pháp năm 1894.
Dạ.
Vụ án mà Dreyfus tạo một khủng hoảng chính trị bắt đầu từ năm 1894 kéo dài đến năm 1906 tại Pháp, để tam cộng hòa cuộc tranh cãi tập trung vào vấn đề tội lỗi hay là sự vô tội của đại úy quân đội Alfred Dreyfus, người đã bị kết tội phản quốc vì đã bán bí mật quân sự cho Đức vào tháng 12 1894. Lúc đó công chúng nghĩa là hưởng ứng coi như cái án đó, nhưng mà nỗ lực đảo ngược cái bản án ban đầu á, thì lúc đầu chỉ giới hạn thành viên của gia đình của đại quý mà Dreyfus đó thôi, nhưng mà những bằng chứng chỉ ra cái tội lỗi của một sĩ quan Pháp khác chứ không phải là ông, là sĩ quan khác đó là Ferdinand Watson Esterhazy, thì được ra ánh sáng năm 1896, thì cái thành phần cái phong trào ủng hộ cho Dreyfus nó dần dần lớn mạnh lên ủng hộ, thành ra lúc đó mà cái đưa ra tòa án để xử lại thì đã tuyên bố ông đại quý Dreyfus thì trắng án. Đó là vậy, thành thử ra khi mà cái dị luận mà đặt ra tòa quốc tế này đó thì thấy rõ rằng là Do Thái đã bị là cái nhóm Hamas là muốn tiêu diệt, bởi vì nó còn phải tiêu diệt Do Thái, và nó đầu tiên là mở cuộc tấn công bắt cóc vào vừa làm đó, thì đó là cái giờ này là coi như là tự bảo vệ, chứ thật sự nếu mà gọi là sống chung hòa bình Do Thái làm vậy mà thì đại tòa án này vậy là coi như đó là tính cách bài Do Thái, chứ không phải là một cái sự công bình đó, là cho là sai, thành thử ra có nhiều sự phản đối tăng lên trong Quốc hội Hoa Kỳ. Hiện nay thì có nhiều quan chức mà họ đòi trừng phạt những quan chức của tòa án này sau khi họ ra lệnh để bắt thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng Josh Golan. Thì tòa Bạch Ốc cũng cho biết tuyên bố là rằng nước Mỹ về cơ bản bác bỏ quyết định của tòa án này. Thì chúng tôi rất quan ngại việc công tố viên vội vàng tìm kiếm lệnh bắt giữ và những sai sót trong quy trình đáng lo ngại dẫn đến quyết định này. Hoa Kỳ nói rõ rằng cái tòa án này không có thẩm quyền đối với vấn đề này. Và dân biểu Mike Wall được đề cử và cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump mà trong cái nhiệm kỳ tới đây.
Yeah.
Thì ông nói là không có uy tín, bạn có thể mong đợi một phản ứng mạnh mẽ về sự thiên vị bài Do Thái vào cái tháng 1 này. Thì thượng nghị sĩ Graham ở North Carolina thì nói rằng là đây là một trò đùa nguy hiểm. Thượng viện cần thông qua lực lượng đảng mà Hạ viện đưa lên hôm tháng 6 đó. Nhưng mà đáng lẽ đưa lên thượng viện ra thì cái áp lực của ông Biden thì thành ra cái bên thượng viện của ông Chuck Schumer đó, ông giữ lại không đưa ra. Thì mà cái luật dự luật mà dưới Hạ viện được thông qua tháng 6 đó là với 247 phiếu thuận và 155 phiếu chống. Thì theo cái Do Thái ở cái dư luận tại Do Thái và Hoa Kỳ á, thì cho rằng tòa án hình sự quốc tế này đã vượt quá cái quyền tài phán của mình bằng cách hành động chống lại các quan chức của một thành viên Liên Quốc mà không phải là thành viên của cái ICC, thành viên là tòa án quốc tế này. Thì mỗi cô biết tòa án thế này là Hoa Kỳ cũng không công nhận, nghe không? Mà Do Thái cũng không phải là thành viên đó. Thì đã chiến mà cho rằng là Do Thái là đường chiến đấu dân thù tìm cách hủy diệt họ. Do Thái họ lưu ý là sự tự hào để họ bảo vệ cái nền dân chủ pháp trị mà độc lập của họ. Thì giờ cái thượng nghị sĩ mà Thun thì nói thượng nghị sĩ mà tương lai là lãnh đạo khối đa số của thượng viện đó. Yeah. Thì ông nói các hành động của tòa án này đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Do Thái, và nếu không được kiểm soát cuối cùng cũng sẽ đe dọa Hoa Kỳ. Ông tuyên bố sẽ thông qua nghị quyết trừng phạt tòa án quốc tế của Hạ viện đưa lên ngay khi ông lãnh đạo cái đa số. Thì các quân dư khác của Washington giờ đây cũng có thể dựa vào các áp lực các đối tác Âu Châu. Là bởi vì cô biết thì chẳng hạn giờ bên một số quốc gia Âu Châu đó, không thành viên trong đó gồm có Pháp, Ireland và Hà Lan, thì họ nói tuyên bố là họ có sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với quan chức của Do Thái và thực hiện lệnh bắt giữ nếu những người đó đến quốc gia họ. Thì mấy thành viên mà trong quốc hội Hoa Kỳ đó nói sẽ cần có những áp lực, nếu những quốc gia đó làm vậy thì họ sẽ có biện pháp trừng phạt đối với quốc gia đó. Đó là những điều có thể trừng phạt bằng kinh tế hoặc ngoại giao thế nào đó. Bởi vì thế họ nói tới tòa án này là coi như tòa án kỳ thị bài Do Thái chứ không phải là chỉ công lý. Đó là cái chuyện này nó gần lắm chứ không có đơn giản đâu, tòa án đâu phải muốn làm gì làm. Nhất là cô thấy cái Do Thái, bởi vì khi cuộc chiến tranh xảy ra thì các chuyện mà người dân bị hòa hại không thấy nào tránh khỏi hết trơn á. Chẳng hạn giờ những cuộc chiến tranh nào có xảy ra mà không có sự mà hòa hại đó, mà hiện tại giống như Hamas nó dùng cái người dân nó bằng cái lá chắn vậy đó, mà dân nó đến núp, bởi vì bằng chứng có những cái cơ sở quân sự nó là ở dưới trong nhà thương rồi kia, mà nếu giờ mà không có tấn công vô đó thì hỏi như vậy làm sao mà diệt được đám đó. Đó thành thử ra cái vấn đề mà để dội kết tội nhiều điều đó, mà thầy kia cái tòa án này nó, nhất là cái tòa án này lại không có vấn đề kháng cáo. Thường thường cô biết có những tòa án mà dưới đó chữ gì đó sai, người ta có đồng ý để kháng cáo thì giải quyết, còn nó đưa ra coi như là chung kết, thì cái điều đó nó không có công bằng và có bất công. Mà cái hành động này ta thấy rõ ràng là những cái thẩm phán này là bài Do Thái chứ không phải là người giữ công lý.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích cũng như là nhận định về cái sự việc này, thì cũng kết thúc chương trình của ngày hôm nay, hết giờ, thưa anh. Hạnh Dung, Hạnh Dung cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn gặp anh lại là buổi talk show lần sau. Anh em mình tiếp tục đưa những cái tin nóng bỏng của thế giới anh ha. Xin chào anh.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ là tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu